thế mà cũng không phạm đâu. Bởi vì suốt ngày mình học kinh, đọc sách đây là mình tu tuệ rõ ràng rồi. Thế mà trong cái lúc mình đọc kinh, đọc sách đây, mình vẫn có cái tâm niệm là cầu an cho mọi người, cầu siêu cho mọi người. Đó, thế là con tu phước, tu tuệ. Có không? Con vẫn cầu chùa chúng mình hàng ngày cầu an, cầu siêu cho mọi người không? Thế là tu phước. Thế rồi chúng ta tụng kinh, đó là chúng ta học kinh, đó là tu tuệ. Huống chi là mình học với mình tu, là mình lại có cái nguyện là đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả. Đấy, chúng mình học bài cũng hồi hướng, rồi tụng kinh cũng hồi hướng, ăn cơm cũng đem công đức hồi hướng. Có lúc nào là lúc mình không tu phước, không tu tuệ đâu, suốt ngày. Đó là phải tập, phải tập. Cái gì nó cũng thành thói quen. Nếu mình tập, mình xoay lại nghe cho rõ từng tiếng mình đọc, thế thì mình trong cái khi mình nghe rõ ấy, mình lọc những vọng tưởng nó hiện lên để cho nó tan đi, đừng nắm lấy những cái vọng tưởng. Thế rồi nó thành thói quen, thì như thế thành em mình định được thần, mà có đủ cả phước cả tuệ trong một khóa lễ. Còn nếu mà để vọng tưởng nó ngự trị thì uổng cái thời giờ. Mà rồi về sau cái vọng tưởng nó quen, nó ngự trị mình, nó lôi cuốn mình, thành ra mình đi đường ma chứ không phải mình đi đường Phật. Cái này là cái cần lắm. Mỗi người từ tập vào chùa một cái là phải tập định cái thần. Không khó khăn nè, cứ ngó lại mình thôi. Cứ ngó lại mình, hễ vọng tưởng nó khởi lên mặt nó không có theo. Thế nhất định cái câu mình, ví dụ như mình niệm ma ha bát nhã ba la mật đa, nhất định mình nghe cho thật rõ. Đó. Bây giờ mình phải làm chủ được mình. Chứ nếu mà để thành cái thói quen rồi, vọng tưởng nó cứ lôi cuốn đi thì phí uổng cả đời người. Mà rồi kiếp sau Phật cũng không cứu được. Đây là một cái nguy hiểm lớn. Phải, chị em phải để ý ngay, tập ngay cái tỉnh táo. Cái gì nó cũng là thói quen, theo vọng tưởng cũng là thói quen, mà tỉnh ra ngó lại mình cũng là thói quen. Thế thì nên tập cái thói quen tốt, chứ đừng tập cái thói quen xấu. Chỗ nào con? Thất ý. À, thất ý là mình mất cái, tức là mình cũng như người ta gọi, chúng ta gọi là vô ý đấy. Tức là không có để ý, mắc tội thất ý. Đây tu Bà Tát đi trước người xuất gia đã thọ giới, thì cái tội thất ý này chắc là nó cũng thuộc vào cái khinh cấu tội. Bởi vì đây là cái tội vô ý. Thế còn nếu kiêu mạn cậy mình mà cứ xăm xăm đi trước thì dĩ nhiên là nó thành tội nặng hơn.
Ở đây có 7 chúng, 4 chúng thì con hiểu rồi, còn 3 chúng nữa là cái gì?
7 chúng tức là tỳ kheo thì cũng có 2 này, bên tăng bên ni này, sa di cũng có 2 này, là thành 4 này. Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di là thành 6 này, với Thức Xoa là thành 7.
Ở cái câu mà tu phước thì con nghe thầy dạy là khi mình tu ấy, thì mình hồi hướng cho mọi người, và con không hồi hướng cho mọi người, con chỉ hồi hướng cho cha mẹ thôi. Thì có
thì thôi cũng tốt, còn biết nghĩ đến cha mẹ thì cũng đỡ. Thì bây giờ trước là nghĩ đến cha mẹ, nhưng mà nên vâng lời Phật. Mà mỗi khi chúng mình đọc xong là chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà. Chứ con đâu có đọc cùng với chúng, ai nấy đều hồi hướng tất cả chúng sanh. Chứ đâu có bảo riêng cho ba má tôi đâu.
Dạ. Nhớ. 111 ạ.
111.
Chữ tánh có câu tiếng vô dạ quán, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh trong 10 pháp giới. Phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh.
Thì mỗi chúng sanh nó một chủng, cho nên nó mới thành 10 thứ khác nhau. 10 pháp giới tức là 4 cõi thánh, 6 cõi phàm. Thì phân biệt cái chủng tánh sai khác như thế, từng chủng một, từng loài một, cho nên nó mới hiện ra cái tướng khác nhau.
Giới thể, giới tánh và giới tướng. Mà giới tướng thì con hiểu, mà con có hiểu giới tánh và giới thể. Nó
thì,
khác nhau chỗ nào?
Thì nó cũng là một.
Nó một nhưng mà sao gọi là giới thể nữa là?
Thì khi có khi muốn nói về cái thể chất của nó, có khi muốn nói về cái tánh của nó. Cũng như cái chuông này này, thể của nó thì là đồng, mà tánh của nó thì là cứng. Thì đồng với cứng là một cái, chứ đâu có phải là hai.
Thử tánh là nói về các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát có đại thừa trí, thì là cái trí tuệ này biết như thế nào thì con chưa được hình thành thế.
Chỗ trang mấy?
Một trang. Con chỉ hỏi cái câu đó thôi ạ. Đại trí tuệ của các Bồ Tát thì.
Thì đúng rồi.
Nói về cái gì?
Thì đấy, đạo là tu hành, chủng là cái mầm, tức là cái pháp môn tu. Cái trí biết từng pháp môn tu một. Bồ Tát phải biết thuốc để chữa bệnh cho chúng sanh. Thế thì đứa này bệnh này thì dùng thuốc này, đứa bệnh kia dùng thuốc kia. Cho nên Bồ Tát phải biết các pháp môn tu để ứng vào từng căn cơ của chúng sanh. Cho nên gọi là đạo trùng trí, là cái trí tuệ biết các pháp môn tu hành.
Phá diệt Phật Pháp, mà sao
nó
thấy nhẹ hơn cái tội mà hủy
bán
tam bảo cũng một, mà hủy
bán
tam bảo còn trọng, mà cái này thì
nó
sinh cấu hay sao
đây? Cần nói rõ, tại vì nó có từng trình độ, cái việc là từng trình độ một. Ở dưới này cấm hàng xuất ra giường cột trong cột Phật Pháp vì tài lợi cá nhân, phá hại đồng đạo, tổn thương chánh pháp. Ở trong ấy thì chỉ có cái là khuấy chúng mất hòa. Vì thế mà thành đoạn tuyệt cái lòng kính tin tam bảo của người bên ngoài. Thế còn cái tội ở trên ấy là con nói thì tức là về cái việc làm những cái việc nặng, cái để cho cái nỗi mà ngôi tam bảo phải tan nát.
Thế,
chẳng bất trọng.
Dạ.
Thì tức là con nói tán Phật Pháp đến nỗi mà không tin nhân quả, không tin có tam bảo nữa. Thế thì như thế nghĩa là cái phá hoại khiến cho ngôi tam bảo bị tan, bị hỏng đi. Nó tùy từng trình độ mà thành ra có nặng có nhẹ. Ngài giảng là tạm quên tâm Bồ Đề. Anh phải niệm, niệm không được quên. Đấy, một niệm thôi mà mình quên ấy, cũng là gọi là tạm lìa tâm Bồ Đề. Nghĩa là ngay cái phút mà con, ví dụ con nổi sân, con phát cáu, con phát cáu với người bạn ngồi bên cạnh, thì ngay cái niệm nổi sân ấy là con quên mất tâm Bồ Đề rồi. Nếu nhớ ra thì mình, tâm Bồ Đề của mình là trên cầu Phật Pháp, đâu có nhận cái sân là tâm tánh của mình. Mà dưới thì cầu Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, đâu có ghét bỏ người nào. Thế cho nên ngay cái lúc con khởi cái tâm, con nổi sân lên, đấy là con tạm, cho nên mới gọi là tạm, chứ không phải là con quên thật. Đấy, tạm thôi. Mà đây cũng nói minh bạch là một niệm. Đấy. Một niệm tuy là rất ngắn và tạm thời, nhưng nó có thể làm gốc để gây thương tổn cho Phật trục. Một niệm thôi. Huống chi là con sân ấy, có khi sân đến 15 phút.
Mỗi khi sân đó thì con tạm vào trong giới rồi, của tâm ban rồi, là con phải
sám
thêm cái tội này nữa.
Đúng rồi, sám thêm cái tội này. Thầy Bồ Tát tỉ mỉ rồi thôi lắm. Hồi xưa thầy cứ tưởng là dễ, cho nên thầy không để ý. Từ ngày thầy học cái quyển này, thầy mới biết là chính thầy lại phạm nhiều lắm. Mình phạm mà mình không biết. Cho nên cái quyển này mình phải đọc đi đọc lại, thâm nhập vào trong tâm để nó nhớ.
Kính thật thầy, con tưởng là như chúng con ví dụ như tâm lên đi, thì chúng con phán vào giới thiên văn rồi, bạch thầy, thì khỏi phán một phán vào giới Bồ Tát nữa.
Thì thôi, mình phán một cái, một mặt thì tức là nó đã tan, thì coi như nó cũng hết cả mặt kia. Con có biết cái con Dạ Cam này là ai không? Chính là bổn sư Thích Ca của chúng mình đấy.
Vậy thì một niệm đó có thể là tiên tội hết, thưa thầy.
Thế đây người ta đã sám hối, người ta đã tỉnh ngộ, cảm động được cả ông vua trời đi xuống mà xin cầu học.
Đền lại
của Tam Bảo, nghĩa là cái tâm biết ăn năn hối lỗi mà biết trả lại cho ngôi Tam Bảo. Thì dĩ nhiên rằng thì là nói cái tội mà tiêu hay không thì cái này thầy không biết rõ, nhưng mà theo những chỗ thầy mẹ con cùng nghĩ thì cái vị người ta đã thiết tha, người ta biết ăn năn, người ta biết hối lỗi thì hẳn cái tội nó cũng phải tiêu được 98% rồi. Cũng chả muộn. Đấy, người ta cũng chả muộn. Bây giờ người ta được gặp Phật, được gặp Phật, được trông thấy Phật, được gần Phật là cái phúc đức người ta lớn lắm rồi. Thế mà Phật dạy người ta sám hối thì làm sao mà người ta không tiêu? Và chắc chắn những vị này là người ta đã chứng quả cả rồi đấy. Thì đã đành cái lúc bấy giờ đau khổ, nhưng mà đã gặp Phật, đã biết sám hối thì coi như là chắc chắn cái việc những cái đau khổ ấy nó sẽ đi qua.